Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một của mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài đọc một ngày hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện của Abraham. Câu chuyện thể hiện đức tin tuyệt đối của ông vào Thiên Chúa khi sẵn sàng sát tế người con yêu dấu. Abraham, hãy đem người con một, người con yêu dấu, người con duy nhất của ngươi lên núi mà ta chỉ cho. Để hiểu được cái tấm lòng của Abraham, ta phải nhớ lại, vâng, Isaac là đứa con của lời hứa, và là một lời hứa rất vĩ đại. Lời hứa của Thiên Chúa với Abraham đó là: con cái của ngươi, dòng dõi của ngươi sẽ đông đảo như sao trên trời, như cát ngoài biển. Và khi Abraham rời xứ Haran bắt đầu cái hành trình đi về đất Canaan theo tiếng gọi của Đức Chúa, thì lúc đó ông đã 75 tuổi, không trẻ nữa. Chờ mãi, 10 năm sau, ông đã gần như thất vọng. Có một lần gặp Đức Chúa, nghe Chúa nói một lần nữa về lời hứa dòng dõi tương lai, thì ông nói với Chúa rằng: con nghĩ chắc sẽ là Eliezer, tức là con của một người đầy tớ, sẽ là người thừa kế của con. Lúc đó thì Đức Chúa tái xác nhận với Abraham rằng: không phải đứa con đó đâu, mà sẽ là đứa con do chính ngươi sinh ra kìa. Thế đó, Abraham lại chờ miệt mài, không thấy. Bà Sarah sẽ phải nghĩ đến một phương cách để thay thế, để rồi nghĩ rằng mình không thể sinh con được, nhưng mà nếu là người con của Abraham thì cũng là thực hiện được lời Chúa hứa. Bà đã gán người đầy tớ là Agar cho Abraham, và chúng ta biết một cậu bé chào đời tên là Ismael. Ismael chào đời Sarah là gặp bao nhiêu những nỗi tủ nhục, bởi vì bà thì không có con, còn cô đầy tớ lại có con. Và vì vậy đã tìm cách để đuổi cả hai mẹ con đi xuống dưới vùng đất Ai Cập. Nhưng rồi thì Thiên Chúa lại tìm cách đưa cô trở về. Chờ tiếp nha, 14-15 năm sau, khi đó Abraham đã 99 tuổi, còn bà Sarah thì 89 tuổi, khoảng chừng như vậy. Ta nhớ đến câu chuyện ba vị thiên sứ từ trời đến nhà của Abraham để loan báo một tin vui. Ông ơi, năm tới tôi sẽ trở lại đây và ông sẽ có một người con trai. Bà Sarah ở trong nghe lạ quá và cười. Vị thiên sứ hỏi: tại sao bà cười? Tôi đâu có cười, đó là lời Chúa. Vâng, sau đó thì ta biết vị thiên sứ nói với Sarah: rồi đây đứa trẻ sẽ được đặt tên là Isaac, cũng có nghĩa là tôi cười, tên là tôi cười. Vâng, Đức Chúa đã đặt tên và đổi tên cho Abraham. Tên của ông lúc đầu là Abram, là người cha tôn kính, và Chúa đổi tên thành Abraham, nghĩa là người cha của muôn dân tộc. Vợ của ông tên lúc đầu là Sarai, nghĩa là một công nương, nhưng sau thì được đổi tên là Sarah, nghĩa là hoàng hậu, bởi vì sẽ trở thành mẹ của những bậc vua chúa. Và cậu con là Isaac, người con chào đời, nụ cười rộn rã khắp cả lều trại, khắp cả khu vực. Và đứa con đó cứ lớn lên rất là nhanh nhẹn và được cha yêu mến hết mực. Thế mà ngày hôm nay Abraham lại nghe tiếng Chúa phán: ngươi hãy đem con của ngươi để dâng cho ta. Não lòng quá. Nếu chúng ta là Abraham thì chúng ta sẽ thốt lên như thế nào: Chúa ơi, đủ rồi, tại sao lại còn thử đến như vậy nữa? Có một đứa con duy nhất để thực hiện lời hứa của Ngài thôi, mà giờ đây Ngài lại bắt con phải sát tế nó sao? Câu chuyện của Kinh Thánh kể cho chúng ta thấy là một cuộc hành trình lên núi, chứ không đơn giản chỉ là một hành động. Chuẩn bị đi 3 ngày đường đến chân núi, Abraham dặn với những người đệ tớ: các anh ở lại đây, còn cha con chúng tôi sẽ leo lên núi. Đi lên từng bước một, ông đã bổ củi và đặt trên vai của con là Isaac. Tay của Abraham thì cầm theo con dao và cái nùi lửa. Thế rồi Isaac từng bước lại hỏi: cha ơi, gì đó con? Lửa có rồi, củi có rồi, còn lễ vật thì đâu cha? Abraham nói: con ơi, cứ yên chí đi, để rồi Chúa sẽ định liệu. Sau này người ta vẫn gọi Chúa sẽ định liệu là một tên gọi của Abraham dành cho Chúa, và ngọn núi Moria sau này cũng sẽ được gọi, người Do Thái vẫn gọi là ngọn núi Chúa sẽ định liệu. Lại thêm một vài bước nữa, Isaac lại hỏi: vậy thì chiên cừu để dâng lên Chúa đâu rồi? Abraham nói: con cứ đi, để rồi Chúa sẽ định liệu. Lên đến nơi, Abraham nói với con: đây, đưa tay đây. Ông trói lấy con của mình, đặt lên trên tế đàn, cầm lấy dao và dâng lên một lời nguyện: Chúa ơi, xin ban cho con sức mạnh, lấy đủ can đảm để có thể đưa lưỡi dao xuống sát tế đứa con của mình. Và chỉ đến lúc này thì Thiên Chúa can thiệp. Một vị thần sứ đã cản tay ông lại và nói: này, ta đã biết lòng yêu mến của ngươi, và ngươi đã sẵn sàng hy sinh người con một, người con yêu dấu, và ngươi không tiếc gì với ta. Ngươi hãy dừng tay lại. Chúng ta biết sau đó thì Abraham thấy ở bên cạnh có một con cừu đực vướng ở trong bụi gai, và ông sử dụng con cừu để sát tế thay cho con trai của mình. Thật ra, có nhiều người đọc câu chuyện này thì thấy đó là cả một câu chuyện xúc động. Thế nhưng cũng có người nói đến một Thiên Chúa sao lại nhẫn tâm như thế, đến độ lại ra lệnh để sát tế con của mình. Thực ra thì ngày nay, giáo hội giải thích lại câu chuyện này với một cách đọc khác hơn. Chắc Thiên Chúa không ra lệnh cho Abraham, còn ông nghe như ở trong lòng của mình một tiếng gọi như vậy. Và lý do tại sao ông lại nghĩ như vậy là bởi vì trong vùng đất của ông sống, những tôn giáo bạn, những người thờ thần Ba An, thần Xem vân vân, họ vẫn có một thói quen là sát tế con của mình để dâng lên Thiên Chúa. Còn trong lòng của Abraham thì nghĩ rằng nếu mình yêu mến Thiên Chúa thì mình phải sẵn sàng dâng cho Ngài. Và nếu những người này họ sẵn sàng với những thần của họ về con của mình, thì lẽ nào mình lại eo hẹp với Thiên Chúa? Đó là suy nghĩ từ lòng của Abraham. Bởi vì chúng ta biết chắc chắn rằng Thiên Chúa là đấng sẽ ban hành 10 điều răn, và trong đó có điều răn chớ giết người. Giết con cái lại càng không thể cho phép nữa. Và chúng ta cũng biết lịch sử dân Do Thái sau này trong sách Các Vua quyển 1 và quyển 2 có kể lại câu chuyện của một vài vị thủ lãnh Do Thái học theo thói của những người chung quanh mà sát tế con của mình để dâng cho Giá-vê. Còn trong thánh vịnh của Thánh Vương David, thánh vịnh 105, thì Thiên Chúa khiển trách cái loại tội ác này: chúng nó họp theo thói của những người chung quanh mà sát tế con trai con gái của nó để dâng cho ta. Và đó là một lời khiển trách rất nặng nề, bởi vì chắc chắn không phù hợp với luật của Thiên Chúa. Nhưng dù sao đi nữa thì cái bài học mà chúng ta nhận ra được ở đây đó chính là tấm lòng của Abraham. Và cách viết của Kinh Thánh đó là một sự thử thách. Ông nghĩ rằng Chúa phải thử ông như vậy. Việc Chúa can thiệp ở đây và câu chuyện này sẽ được truyền tụng đời này qua đời khác với dân Do Thái sẽ trở thành một bài học không được quyền sát tế con mình. Chúng ta phải hiểu đoạn văn như thế. Bởi vì sau này nếu có ai đó có một ý đồ học theo thói của những người chung quanh để làm như vậy, thì người khác sẽ nhắc rằng nên nhớ tổ phụ Abraham của chúng ta ngày xưa định làm như thế và Chúa đã cản lại rồi. Và đúng hơn ta sẽ nhận ra tấm lòng của Abraham là điều quan trọng. Tấm lòng mà khi người ta yêu thương nhau thì người ta hay gửi cho nhau những món quà. Con cái khi còn bé ta chờ mẹ về chợ để có đồng quà tấm bánh. Bạn bè ta gửi cho nhau những món quà nho nhỏ xinh xinh. Những người yêu mà gửi cho nhau thì những món quà quý giá hơn. Đối với những người lớn thì chúng ta biếu món này tặng món khác. Và đối với Thiên Chúa thì con người dâng điều gì mà mình quý nhất? Chắc chắn đối với Thiên Chúa không phải tính toán bằng số lượng đâu. Ta nhớ Đức Giê-xu sau này đã từng so sánh và nói với những người dân. Tất cả những người bỏ tiền hàng ngàn, hàng vạn ở hòm đền thờ không giá trị bằng bà quá chỉ bỏ 2 đồng xu. Tấm lòng là quan trọng. Nhưng mà tấm lòng vẫn luôn luôn gợi ý cho chúng ta phải có một món quà dâng lên Thiên Chúa. Thế rồi, chắc chắn câu chuyện Abraham sát tế Isaac là một lời tiên báo về một hiến lễ khác sau này. Đó là hiến lễ của Đức Giê-xu trên đồi Can-vê. Bài đọc tin mừng chúng ta vừa nghe trích trong phúc âm của Thánh Gioan, Đức Giê-xu nói với ông Ni-cô-đê-mô: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của mình, để ai tin vào con của người thì được sống. Ta so sánh, Abraham yêu mến Thiên Chúa nên sẵn sàng dâng người con một của mình. Và ở đây thì Thiên Chúa yêu thế gian nên cũng đã ban con một của mình cho thế gian. Có điều câu chuyện bi kịch của Abraham lại kết thúc có hậu vì người con được sống sót. Còn Đức Giê-xu trên đỉnh cao của thập giá đồi Can-vê thì đó là một hiến tế thực sự. Ta sẽ phải hiểu được lòng của Chúa Cha thế nào khi chứng kiến người con của mình hấp hối trên thập giá vì yêu thương nhân loại. Nhưng mà đi đến tình yêu, đi đến hết lẽ của tình yêu thì Thiên Chúa làm như vậy. Và ở đây ta sẽ nhận ra được một cái bài học lớn lao hơn nữa. Vâng, khởi từ câu chuyện của Abraham và trong tinh thần của những ngày mùa chay chuẩn bị bước vào tuần thánh, thì chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu của Thiên Chúa. Đấng đã sẵn sàng cho con một của mình vào trần gian, chia sẻ thân phận của con người trần gian, sống y như tất cả mỗi người chúng ta, trải qua đói khát, gian khổ, bị đánh đập, bị tra tấn, bị giết chết, rồi mới sống lại. Nhưng ở đây, khi Đức Giê-xu thốt lên lời mọi sự đã hoàn tất, thì cũng có nghĩa là cái chương trình của Chúa Cha cũng đã được thể hiện một cách trọn vẹn. Và chúng ta nhận ra được ở trong đó một là tâm tình, một lòng yêu mến, một sự cảm thông, cảm kích trước tình yêu của Thiên Chúa. Và liền với lời phúc âm Gioan 3:16 mà chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của mình, thì câu thứ hai: bởi vì con người đến trần gian để cứu độ những người tội lỗi. Cũng có người sử dụng một cách loại suy: ngày xưa Isaac không được sát tế thì sẽ được thay thế bằng một con cừu. Và con cừu đó cũng là một con cừu, một con chiên thục tội trong truyền thống lịch sử của dân Do Thái. Mọi người sẽ đặt tay của mình trên con cừu, một cách nào đó đọc tội của mình để gửi cái tội vào con cừu này, rồi thả nó vào trong sa mạc như một hiến lễ, và người ta gọi đó là con chiên thục tội. Thì Đức Giê-xu cũng sẽ trở thành con chiên bị sát tế, con chiên bị đem đi xén lông và không kêu một tiếng nào, một con chiên hiền từ để gánh lấy tất cả tội của trần gian. Nhưng Đức Giê-xu cũng chính là người con một yêu dấu của Cha trên trời. Vâng, thưa cộng đoàn, đến đây ta nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta lớn lao như thế nào. Và chúng ta cũng nhận ra được trong tất cả mọi cái nỗi khốn khổ của trần gian của mình, kể từ nay mình không còn đơn côi nữa. Trong những thánh giá mà chúng ta vác, thì chúng ta nhận ra một Thiên Chúa đã vác một thập giá lớn hơn đi trước chúng ta. Trong tất cả những bổn phận mà chúng ta phải làm, thì chúng ta nhận ra được một lời kêu mời anh em là môn đệ của Thầy vác thập giá mỗi ngày mà theo Thầy. Trong hành trình đi theo Thầy Giê-xu của cả cuộc đời người Kitô hữu, thì chúng ta nhận ra được một cái lời mời: không có tình yêu nào lớn hơn kẻ hiến dâng mạng sống mình cho người mình yêu. Và đó là chân dung của Đức Giê-xu, nhưng đó là một lời mời với mỗi người chúng ta. Vâng, trong mùa chay chúng ta ngước nhìn lại cái mẫu gương đức tin của tổ phụ Abraham. Một vị tổ phụ luôn tin vào Thiên Chúa, luôn sẵn sàng đi ra khỏi cái nơi yên ấm của mình, vượt ra khỏi cách suy nghĩ bình thường để cho Thiên Chúa cầm tay mà dẫn đi. Một Abraham luôn tin tưởng vào Thiên Chúa và phó thác cho tình yêu của Ngài. Một Abraham tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa khi cầu nguyện cho dân thành phố Sodoma. Và một Abraham của đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe hôm nay là không hề tiếc gì với Thiên Chúa. Có lẽ mỗi người chúng ta cũng nên chuẩn bị một món quà để dâng cho Chúa trong mùa chay này. Một trong những công việc mà giáo hội vẫn thường kêu gọi người tín hữu trong mùa chay đó là thực thi bác ái. Thứ gì mình có, mình quý, mình mến mà mình cho đi thì đó giá trị. Không phải thứ thừa thãi mà mình đem cho đi thì đó cũng xoàng thôi. Điều mà ta thích, điều mà ta quý, ta đem sẵn sàng để cho đi thì đó là một món quà dâng cho Chúa. Chắc chắn Chúa không đòi hỏi chúng ta một cái thứ món quà bằng cách là sát tế một người thân yêu của mình đâu. Nhưng những món quà đó vẫn có thể có cơ hội mỗi ngày để dâng cho Thiên Chúa. Một người bạn đang cần ai đó để lắng nghe, để thông cảm, ta sẵn sàng để tặng cho người bạn của mình 5-10 phút đồng hồ để lắng nghe. Đó là một món quà tình yêu. Ta có thể đi dọc đường lúc khát nước, muốn ghé vô một quán nước, nhưng mà cũng nhìn bên đó có một người hành khất. Ta nhường cái ly nước mía này lại cho người hành khất. Đó là một món quà của tình yêu. Một ai đó mà ta cảm thấy khó có thể giao hòa được, nhưng mà tiếng gọi của Thiên Chúa trong mùa chay này, ta bắt đầu xuyên thủng những cái bức tường ngăn cách, xuyên thủng cái pháo đài bao vây chúng ta để đến với nhau. Đó là món quà của tình yêu. Và cứ như thế, mỗi người chúng ta có thể sáng tạo ra được những món quà ấy trong công việc phục vụ, trước tiên là những người gần gũi nhất trong gia đình của mình. Cũng là việc nấu cơm mà ta nấu với một trái tim tình yêu để đem lại niềm vui cho mọi người, sự ấm áp cho cả gia đình, thì nó là món quà của tình yêu. Một công việc phục vụ nhỏ bé nhưng mà ta mang vào đó một tình yêu thì đó cũng là một món quà dâng lên Thiên Chúa. Và khi chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu của Chúa, xin cho mỗi người chúng ta cũng sẵn lòng để học nơi Ngài bài học yêu thương, để chúng ta cũng biết cư xử với nhau cho hết lẽ yêu thương trong cuộc sống. Với tâm tình ấy, mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để hiệp thông trong lời của một bài hát Tình Yêu Thập Giá. Cũng gợi ý xin quý ông bà, anh chị em, chúng ta có những lời nguyện thầm trong lúc chúng ta nghe hát để dâng lên Thiên Chúa.
Nào như tình Chúa Giê-xu đã một lần phải mang thập từ nhận lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân chiêu chế.
Giê-xu, con đã biết rồi tình Ngài như biển khơi, như sông dài. bao lần tìm ngài đi chiều chết để con được vui sống để con được hạnh phúc Chúa ơi yêu thương vô bờ con xin dâng lên ngài cho niềm cảm mến yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình còn quên lãng vâng con xin theo ngài thánh giá trên vai yêu thương nhân loại nguyện nước khôn nguôi xin vâng theo ngài chỉ thế mà thôi
đường tình yêu nào xưa ngài đã đi qua trong cuộc đời lê chân miệt mài từ sáng đến khi chiều rơi đường tình yêu nào đưa ngài đến cơn về trên vai gầy nặng mang thấp giá
Giê-xu con đã biết rồi tình ngài chỉ vì con xuống gian trượt đến xa sống được nghèo cho đến chết trong đau thương đau thương một đời con nguyện hướng sống như ngài đã sống đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con
này con nhớ đến lời của Thánh Phaolô. Thiên Chúa đã yêu đến độ cho con một của ngài chết cho anh em. Vậy thì ai sẽ kết án anh em? Lẽ nào Đấng đã chết cho anh em và Đấng đã sẵn sàng hy sinh con của mình cho anh em, lẽ nào ngài không ban tất cả cho anh em? Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến cảm nghiệm, thấu hiểu và muôn vàn cảm tạ tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con kết hiệp với hiến tế của Chúa trên đồi Can-vê. Hiến tế vẫn được tái diễn hàng ngày trong bàn tiệc thánh thể để chúng con học nơi Chúa bài học yêu thương. Và xin cho mỗi người chúng con biết đắm mình trong biển tình yêu bao la của Chúa và cũng biết cư xử với nhau theo mẫu gương của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.